Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sanh vi bổn hoài. Kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử, hôm nay cũng hội đủ thắng duyên Một lần nữa đáp lại lời thỉnh cầu của ban tổ chức, Thượng tọa đã thân lâm đến đạo tràng niệm Phật đường Chánh Kiến để thuyết giảng kinh pháp. Kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử hiện diện trên pháp tòa đối trước hội chúng là Thượng tọa Thích Minh Thành, ủy viên ban Hoằng pháp Trung ương, trưởng ban Hoằng pháp thành phố Cần Thơ, trụ trì chùa Bửu Liên thành phố Cần Thơ. Con trò xin cung kính giới thiệu mô Phật. Kính bạch Thượng tọa, giờ đây đạo tràng chúng con đã được trang nghiêm và toàn thể hội chúng đang nhất tâm hướng về Thượng tọa để đang đón nhận những dòng sữa pháp do Thượng tọa ban tặng. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa bắt đầu buổi thuyết giảng hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, các đại chứng minh. Kính thưa sư cô trụ trì cùng toàn thể quý thiện nam tín nữ đang có mặt trong đạo tràng Chánh Kiến buổi sáng hôm nay, sư cô có lời nhờ chúng tôi làm lễ quy y cho một số Phật tử tại đạo tràng Chánh Kiến. Vậy thì hôm nay Phật tử nào mà xin quy y đó, nhân sự tùng sự, sẵn cái duyên chúng ta cùng nhau nói pháp, quý Phật tử chúng ta cũng được quy y Tam Bảo luôn. Quý Phật tử đồng ý không? Thì Phật tử nào đã quy y rồi thì chúng ta lắng nghe để chúng ta ôn lại những điều mà mình đã giữ. Còn Phật tử nào mà chúng ta bắt đầu quy y Tam Bảo, trở về con đường để mà gần gũi với Đức Phật, gần gũi với lời dạy của Đức Phật, gần gũi với chư tăng ni thanh tịnh, thì quý Phật tử cũng nên bắt đầu lắng nghe. Thì trước khi đi vào buổi thuyết giảng, chúng tôi sẽ làm lễ quy y cho những Phật tử chưa được quy y. Thì trước hết chúng tôi xin giải thích hai chữ quy y cho quý Phật tử. Bởi lẽ có nhiều người đó nói rằng chừng nào con đàng hoàng thì con mới quy y. Con còn đi ra ngoài chợ, con còn buôn bán, con còn miệng của con, tay bằng miệng, miệng bằng tay, con còn hỗn ẩu quá, con không dám quy y. Chừng nào con đàng hoàng thì con mới quy y với Phật. Có nhiều người nam thì nói rằng con còn đi làm, con còn giao tế với bạn bè, công việc làm ăn, con còn đi vô nhà hàng, bia bọng đủ điều hết, cho nên tâm của con không sạch, con không dám quy y. Nếu nói như vậy đó thì cũng giống như một đứa trẻ, mẹ nó dắt nó đi đến trường để học. Nó nói mẹ ơi, chừng nào con biết chữ con mới đi học. Quý Phật tử thấy như vậy nó đúng không? Quy y có nghĩa là chúng ta từ một tên cùng tử, từ một tên mà kêu bằng lấm lem bụi trần, cho nên hôm nay quy y có nghĩa là quý Phật tử bắt đầu bước chân vào cái trường học. Quy y Tam Bảo là trường mẫu giáo của quý Phật tử đó. Phải không? Muốn học hết cái này, muốn học hết cái kia, muốn đi qua thế giới của Phật A-di-đà, tức là vô trong trường đại học Tây Phương mà quý Phật tử không vô trường mầm non của Thích Ca Mâu Ni thì làm sao mà đậu vào đại học được. Thì hôm nay đó, quý Phật tử nào đã quy y rồi thì đang học trường mầm non của Bổn Sư Thích Ca. Vậy thì Phật tử nào bữa nay quy y Tam Bảo, tức là bắt đầu cấp sắc đến trường, quý Phật tử đồng ý không? Cho nên đừng bao giờ nói những lời chính vì chúng ta còn dơ. Có người thì dơ hết, có người thì dơ từng phần, có người thì con mắt nó còn dơ giấy lắm, nó ham nhìn cái đẹp, nó ham dòm ngó lỗi người. Có người dơ cái miệng, ham nói lỗi của người. Có người dơ cái lỗ tai, thích người ta khen mà bực mình khi người ta nói cái lỗi của mình. Có người dơ cả toàn bộ thân thể, có nghĩa là đi đứng nằm ngồi gì đó nó không có đàng hoàng, đi mà cứ dắp ống quần rồi té, tay chân thì cứ quơ một cái, bể cái chén, bể cái dĩa trong đạo tràng hoài. Đó là dơ đó. Cho nên mình quy y có nghĩa là mình làm sạch lại thân khẩu ý của mình. Cho nên trước khi quy y Tam Bảo thì chúng tôi xin thành tâm cầu nguyện A Di Đà, Đương Vi Hòa Thượng Đàng Đầu, Đại Thế Chí Đương Vi Giáo Thọ A Xà Lê Sư, Quán Thế Âm Đương Vi Yết Ma A Xà Lê Sư quan giáng đạo tràng để chứng minh cho một buổi lễ quy y hôm nay. Và chúng tôi xin nhắc lại, không phải hôm nay quy y cho những người chưa quy y, mà tất cả chúng ta hôm nay Những người nào quy y rồi cũng phải quy y lại với Đức Phật A Di Đà, Quan Thế Âm và Đại Thế Chí luôn. Trước khi quy y, quý Phật tử, từ xưa tới bây giờ chúng ta lăn lộn trong cái dòng sanh tử luân hồi. Chúng ta lăn lộn trong dũng bùn đen vạn kiếp. Chúng ta không được minh mẫn lắm, chúng ta không được sáng suốt lắm. Cho nên hôm nay trước khi chúng ta quy y, có nghĩa là chúng ta khoác vào trong mình chiếc áo mới tam quy y, thì quý Phật tử phải tắm gội thân tâm của mình cho thật trong sạch. Thì hôm nay đó, chúng tôi sẽ cung thỉnh Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Quan Giáng Đạo Tràng của Chánh Kiến để chứng minh cho buổi lễ quy y hôm nay. Đệ tử Đạo Tràng Chánh Kiến, chúng con từ lâu đã tạo bao ác nghiệp, điều bởi vô thủy tham sân si từ thân miệng ý mà sanh ra. Tất cả hôm nay Đạo Tràng Chánh Kiến chúng con xin thành tâm sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Đệ tử chúng con đã thành tâm sám hối rồi, tắm gội thân tâm đã trong sạch rồi, hôm nay chúng con xin được trở về quy ngưỡng Tam Bảo. Đệ tử chúng con Đạo Tràng Chánh Kiến quy y Phật. Đệ tử chúng con Đạo Tràng Chánh Kiến quy y Pháp. Đệ tử chúng con Đạo Tràng Chánh Kiến quy y Tăng. Đệ tử chúng con Đạo Tràng Chánh Kiến quy y Phật, không quy y tà thần quỷ vật. Đệ tử chúng con Đạo Tràng Chánh Kiến quy y Pháp, không quy y ngoại đạo tà giáo. Đệ tử chúng con Đạo Tràng Chánh Kiến quy y Tăng, không quy y thầy tà bạn dữ. Đệ tử chúng con Đạo Tràng Chánh Kiến quy y Phật, bất đọa địa ngục. Đệ tử chúng con Đạo Tràng Chánh Kiến quy y Pháp, bất đọa ngạ quỷ. Đệ tử chúng con Đạo Tràng Chánh Kiến quy y Tăng, bất đọa bàn sanh. Đệ tử chúng con Đạo Tràng Chánh Kiến đã quy y Phật rồi. Đệ tử chúng con Đạo Tràng Chánh Kiến đã quy y Pháp rồi. Đệ tử chúng con Đạo Tràng Chánh Kiến đã quy y Tăng rồi. Kính bạch Đức Thế Tôn, Đạo Tràng Chánh Kiến đã quy y Tam Bảo rồi. Hôm nay xin được thành tâm thọ trì giới Pháp. Đệ tử chúng con Đạo Tràng Chánh Kiến xin dâng lời Đức Phật dạy không sát sinh hại vật. Đệ tử chúng con Đạo Tràng Chánh Kiến vâng lời Đức Phật dạy không được gian tham trộm cắp. Đệ tử chúng con Đạo Tràng Chánh Kiến vâng lời Phật dạy không được tà dâm. Đệ tử chúng con Đạo Tràng Chánh Kiến vâng lời Phật dạy không được nói dối. Đệ tử chúng con Đạo Tràng Chánh Kiến vâng lời Phật dạy không được uống rượu. Chúng con đã giữ gìn năm giới của Đức Thế Tôn đã chỉ dạy. Đệ tử chúng con nguyện làm những người Phật tử chân chính, Phật hóa gia đình, luôn luôn lúc nào cũng làm lành đánh dữ, kiên tâm, kiên định, không thối bồ đề tâm. Đệ tử chúng con nguyện dâng theo lời Phật dạy, làm tất cả những điều mà Đức Thế Tôn đã chỉ bảo cho chúng con. Chúng con, cho dù chướng duyên, chướng nạn có ập đến với chúng con, tâm bồ đề của chúng con luôn xanh lá. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh. Chúng tôi đã Đại Phật tuyên dương thay lời Đức Thế Tôn truyền tam quy và ngũ giới cho tất cả quý Phật tử hôm nay đã phát nguyện quy Tam Bảo đã xong rồi. Kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ, chúng ta sẽ bắt đầu buổi pháp thoại sáng hôm nay. Hôm nay là ngày 19 tháng 9, quý Phật tử biết là ngày gì không? Nói nhanh lắm mà không biết vía Quan Âm ở chỗ nào hết. Tại sao vía Quan Âm mà có 19 tháng 2, rồi 19 tháng 6, rồi 19 tháng 9? Quý Phật tử biết mà tất cả chúng ta không hiểu rõ, phải không? Thì có nhiều người nói rằng đó 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9 tức là ngày sinh của Quan Âm, ngày thành đạo Quan Âm, ngày nhập Niết Bàn của Quan Âm. Tại sao chúng ta biết? Chúng ta đâu phải là Phật đâu mà chúng ta biết ngày nào là ngày sinh, ngày nào là ngày thành đạo và ngày nào là ngày nhập Niết Bàn của Phật Quan Âm. Phải không? Cho nên đừng có tưởng tượng như vậy. Cho nên đó là ba ngày mà Quan Âm hiện thân để cứu khổ chúng sinh. Hiện thân ra để cứu khổ chúng sinh đó quý Phật tử. Cho nên cái đề tài hôm nay thì gửi đến Đạo Tràng Chánh Kiến. Đề tài được mang tên là ý nghĩa của Ngài Vía Quán Thế Âm. Có một lần đó, có một gia đình đó, hai vợ chồng Một đứa con sống ở trong một cái chung cư rất lớn. Thì hai vợ chồng sáng đi chợ sớm, cho nên rồi con bé nó còn nhỏ, nó ngủ. Thì hai vợ chồng lấy xe Honda đi chợ. Thì quý Phật tử ơi, khi mà vừa quay về thì chung cư phát hỏa, cháy cái chung cư. Thì khi cháy đến cái tầng 3 rồi đó, thì con bé đó lúc đó khoảng 6 tuổi. À, trong cái chung cư đó nó có một cái bàn thờ giống như vậy. Thờ có một cái tượng Quán Thế Âm thôi. Thì ngày thường đó thì mẹ nó hay dẫn nó đi chợ, mẹ nó hay dẫn nó đến bàn thờ rồi cũng dạy nó thôi. À, nó chỉ nó nói Bồ Tát Quan Âm là như thế nào hả mẹ? Thì bà mẹ trả lời Bồ Tát Quan Âm là cứu khổ cứu nạn đó con. Cho nên đó khi nào mà con gặp tai nạn, con đau khổ quá, con cần người cứu giúp thì con hãy gọi tên của Ngài. Thì đứa trẻ mà, cho nên bà mẹ thì chỉ dạy như thế thôi. Nhưng mà khi cái nhà mà nó bắt đầu phát quả đó quý Phật tử, trong nhà không có người lớn, chỉ có một mình nó thôi, cánh cửa thì đóng, lửa thì cháy ở ngoài. Nó tràn vào trong nhà rồi, thằng bé, con bé nó khóc lên quá xá luôn. Nó cứ kêu ba má nó cứu nó. Nhưng còn khi nó chạy ngang cái bàn thờ Quan Âm, lúc bấy giờ nó nói, bà Quan ơi, bà cứu khổ cứu nạn cho con, nhà của con bị cháy, nhà của con không có ba, không có mẹ, cho nên nhà đang bị cháy. Nó rồi nó chung xuống bàn thờ, nó chung xuống cái gầm bàn này. Và nó tiếp tục nó niệm Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Quý Phật tử ơi, quý Phật tử có tin không? Cánh cửa mở ra, Bồ Tát Quan Âm từ ở ngoài đi vào trong lửa luôn. Đi vào trong lửa bồng con bé đi ra. Quý Phật tử thấy một điều kỳ diệu như vậy. Bồng con bé đi ra. Con bé thì nhìn thấy là Bồ Tát Quan Âm bồng con bé đi ra. Nhưng mà mọi người ở dưới lầu nhìn lên thì thấy là một anh lính cứu hỏa bồng nó thôi. Nó thì nhìn thấy Bồ Tát Quan Âm. Cho nên quý Phật tử thấy rằng lúc bấy giờ Quán Thế Âm hiện thân làm người lính cứu hỏa để vào trong nhà bồng con bé ra vì nó đang niệm thành tâm quá. Thì lúc bấy giờ khi người lính cứu hỏa đó bồng con bé đưa cho cha mẹ nó rồi, cha mẹ nó chưa kịp cảm ơn, nhìn qua nhìn lại mất tiêu người lính cứu hỏa. Mừng quá, gian giái và biết rằng đó là Bồ Tát cứu con mình. Thì tất cả lúc bấy giờ mọi người thấy sự linh hiển của Bồ Tát Quan Âm. Nhìn lên trên lịch thì thấy đó chính là ngày 19 tháng 2. Và từ đó người ta mới nói là 19 tháng 2 đó là ngày mà Bồ Tát Quan Âm thể hiện sự nhiệm màu để cứu khổ cứu nạn cho một em bé như vậy đó. Cho nên có mới có ngày 19 tháng 2 chứ không phải ngày sanh ngày thành đạo gì cả. Rồi cũng có một lần hai vợ chồng cũng đi với một đứa con trai đi dã ngoại, đi vào trong rừng đó quý Phật tử. Cái tên ăn cướp này đó, nó đi theo hai vợ chồng với đứa con, bởi vì trên cổ áo của bà vợ đó có đeo một tượng Quan Âm bằng cẩm thạch. Mà nó đi theo bằng ngọc chứ không phải cẩm thạch, bằng ngọc. Cho nên nó đi theo vợ chồng này hoài, khi mà dừng chân lại rồi, cố tình nó giết để nó lấy cái tượng Quan Âm bằng ngọc đó. Kể cho mẹ, cho ba, nó kể cho tất cả mọi người, thì cũng nhìn cái tờ lịch lúc bấy giờ là ngày 19 tháng 6. Cho nên người ta lấy cái đó làm cái ngày vía cứu khổ cứu nạn, ngày thị hiện của Bồ Tát Quan Âm đó quý Phật tử. Rồi cũng có một lần, một thằng bé nó chết trôi, nó chìm ở dưới đáy biển. Khi nó chìm ở dưới đáy biển đó quý Phật tử, không còn ai cứu, không còn ai kịp cứu nó nữa, nó chìm xuống dưới đáy rồi, lỗ mũi nó còn lên những cái bọt bong bóng nhỏ nhỏ thôi. Thì lúc bấy giờ nó trôi, nó đụng ngang một cái con gấu mà nó, con gấu bông đồ chơi đó, nó mắc kẹt ở dưới mấy cái đám rong rêu đó quý Phật tử. Đó, còn nó xoay qua, nó ôm đại trong những cái hơi thở còn lại, nó ôm con gấu bông, nhưng mà nó thấy rằng là nó đang ôm mẹ Quan Âm đó quý Phật tử. Mẹ Quan Âm đang ở dưới biển á, bí xong, nó ôm mẹ Quan Âm, cho nên rồi tự nhiên nó hết sợ. Khi mà Quan Âm đưa nó lên trên mặt biển đó, thì những cái người mà bơi chiếc ghe đi tìm thằng bé đó thì thấy thằng bé nổi lên chung với con gấu bông đó rồi vớt nó lên, thì cũng xem lịch là ngày 9 tháng 9 đó quý Phật. Cho nên đó, tất cả những ngày 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9 là những ngày Quan Âm thị hiện cứu khổ, chứ không phải là cái ngày sinh ra
ngày thành đạo hay là cái ngày nhập niết bàn gì nghe quý Phật tử. Cho nên đó, hôm nay là cái ngày cứu khổ cứu nạn, ngày thị hiện để cứu khổ chúng sinh. Tất cả chúng ta tập chánh kiến này, sở dĩ chúng ta có cái tên chánh kiến đó là quý Phật tử ơi, mình phải có một cái nhìn chân chính mới được. Chánh kiến có một cái nhìn chân chính. Mình là người Phật tử mà mình phải có cái nhìn chân chính, chứ cái nhìn của mình mà nó nghiêng một cái nhìn của mình nó sai lệch đó thì quý Phật tử mình sẽ đi sai lệch luôn. Còn đúng đường thì chân của mình đúng đường được. Cho nên đó, mình là người con Phật, quy y Tam Bảo rồi, mình phải hiểu Quan Âm như thế nào cho nó đúng đắn. Quán Thế Âm đầu tiên hết chính là lắng nghe được cái âm thanh trần tục của lòng mình. Quán Phật tử thế tục, cho nên gọi là quán. Cho nên quý Phật tử đó, có người đó thì niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì Quán Thế Âm hiện thân liền. Còn có người niệm hoài, Quan Âm không có hiện ra. Tại vì sao vậy? Vì trong lòng của mình không có Quan Thế Âm. Cho nên rồi mình niệm hoài, Quan Âm đâu có hiện ra được. Mình phải có cảm, Quan Âm mới có ứng. Mình phải có điện thoại, mình phải có số điện thoại. Rồi quý Phật tử mình mới bấm số điện thoại đó thì mình mới có thể nghe được. Thấy không? Nhưng mà có số điện thoại rồi, có điện thoại rồi mà đứng ngoài dùng phủ sóng thì quý Phật tử liên lạc cũng không được. Cho nên Quan Thế Âm là gì? Là đại từ đại bi. Cho nên cái người Phật tử nào mà cái tâm đại từ, tâm đại bi đó quý Phật tử, tức là chúng ta đang đứng trong vùng phủ sóng yêu thương của Bồ Tát Quan Âm, thì lúc bấy giờ quý Phật tử chúng ta chỉ cần Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, chúng ta vừa liên lạc thì Quan Thế Âm bắt đầu đến liền. Còn mình niệm danh hiệu Quan Âm mà mình đứng ngoài vùng phủ sóng yêu thương, tâm của mình luôn luôn lúc nào nó cũng hận thù tràn đầy ở trong tâm hết. Tâm của mình ích kỷ, bỏn sẻn, tham lam. Tâm của mình thì giống như rằng là cứ chất chứa trong lòng, giận hờn, không chịu buông xả, không chịu thứ tha. Thì cái tâm của mình như vậy là đứng ngoài vùng phủ sóng yêu thương, cho nên rồi mình có khổ có nạn, mình niệm hoài, Quan Âm sao đến được. Tại vì cái điện thoại tâm linh của mình đã đứng ngoài vùng phủ sóng yêu thương của Bồ Tát Quan Âm. Cho nên mình liên lạc để mình nhờ Bồ Tát Quan Âm cứu khổ mình. Nhưng mà mình mãi mãi mình đứng ngoài vùng phủ sóng thì làm sao Bồ Tát Quan Âm đến với mình? Thầy nói thật cho quý Phật tử nghe, khi mà mình đứng trong vùng phủ sóng yêu thương của Bồ Tát Quan Âm rồi đó, khi mình gặp nạn, quý Phật tử chỉ cần Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn hoặc là Mẹ Quan Âm ơi cứu con, tự dưng Quan Âm sẽ đến. Quan Âm sẽ thị hiện bất cứ hình thức nào, chứ không phải hiện thân ra hình tướng Bồ Tát Quan Âm không đâu. Thầy nói ví dụ như bây giờ quý Phật tử lọt xuống sông đi, năm mẹ ơi cứu con với, mẹ ơi cứu con với, lây quay sợ nó chìm, tại vì mình không biết lội. Nhưng mà nếu mình ngày thường, chúng ta thường sống trong cái vùng phủ sóng yêu thương của Bồ Tát, cho nên khi mà mình vừa nói mẹ Quan Âm ơi cứu con với, thì tự nhiên miếng dán khúc chuối nó trôi ngang mình, ôm miếng dán, ôm khúc chuối, và quý Phật tử không bao giờ bị chết đuối. Cho nên mới nói rằng là quý Phật tử nhớ một điều là Quan Thế Âm được mệnh danh là Dạng Ức Tử Kim Thân. Tức là thể hiện ra Dạng Ức Tử trăm ngàn triệu cái thân để mà cứu khổ cho tất cả chúng sinh. Chứ không phải chỉ hiện thân Phật, thân Bồ Tát ra đâu quý Phật tử. Hiện thân Đồng Nam, hiện thân vua, hiện thân tiểu dương, hiện thân tể quan, hiện thân quý Phật tử mình thích hiện thân nào thì lúc bấy giờ Bồ Tát Quan Âm sẽ hiện thân đó đối với chúng ta. Cho nên mình cố gắng làm sao, cố gắng giữ cái tâm của mình luôn luôn lúc nào cũng phải biết yêu thương mọi người. Cái tâm của mình không biết yêu thương mọi người là quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta sẽ, mình phung phí thời gian của mình đến đạo tràng để tu lắm. Quý Phật tử đến thời gian mình đến đây, mình ngồi mình tu, mà mình không cảm nhận được sự gia hộ của Bồ Tát Quan Âm. Không cảm nhận được. Một vị bác sĩ, hai người bác sĩ, tốt nghiệp một nơi, tài giống hệt nhau, tài năng của một hai vị bác sĩ này giống hệt như nhau. Nhưng mà một vị đó vì tiền mà trị bệnh, một người là vì đức mà trị bệnh, cho nên vị bác sĩ kia có y đức hơn. Quý Phật tử có thể tưởng tượng rằng trong một cái thế giới vô hình đó, khi vị bác sĩ mà y đức đó cầm cái dao mổ mổ cho một người bệnh, Bồ Tát Quan Âm từ trong lòng bàn tay của Ngài tuôn ra muôn ngàn sợi tơ quang để trùm lên cái bàn tay của vị bác sĩ này, cắt đến đâu, mổ đến đâu, lành đến đó. Cho nên vị bác sĩ đó người ta gọi là ông bác sĩ này mát tay quá, sao mà ông trị là lành bệnh liền? Bởi vì sao vậy? Bàn tay của vị bác sĩ đó có phân nửa bàn tay của Bồ Tát Quan Âm trong đó. Cho nên quý Phật tử ơi, Bồ Tát Quan Âm xuất hiện khắp nơi trong đây đó. Cho nên đó, một người Phật tử của chúng ta, tâm của mình hiền, tâm của mình có đức, Bồ Tát Quan Âm gia hộ bằng những hào quang sáng xung quanh mình, cho nên mình mới không gặp tai nạn. Cái hào quang của Bồ Tát Quan Âm cứu khổ cứu nạn hay lắm. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, một sư cô đi từ Sài Gòn ra Đà Lạt, đi lên chiếc xe Ford, đi qua đèo Bảo Lộc, chiếc xe Ford lọt xuống đèo. Trên chiếc xe đó mười mấy người đó, 15 người. Chiếc xe Ford lọt xuống đèo, quý Phật tử ơi, rồi tự nhiên vậy đó, một cái nhánh thông nó thọc ngang cái cửa kính của chiếc xe Ford, và nó thọt làm sao, nó ghim làm sao, nó đâm làm sao không biết, mà cái nhánh cây thông nó thọt vô cái tay áo giật bình của sư cô. Nó lôi sư cô ra khỏi cái cửa kính luôn. Chiếc xe Ford nó rớt xuống dưới vực thẳm rồi mà sư cô một cái tay gì máng ở trên cành thông toàn ten vậy đó mà không rớt xuống dưới. Thì quý Phật tử thấy rằng ai đã cầm cái nhánh cây đó mà thọt vô tay cái áo giật bình của sư cô, có phải là bàn tay di diệu của Bồ Tát Quan Âm không? Đó, quý Phật tử thấy rằng đó là chính là những hào quang. Nếu mình sống mà mình có lòng từ thì Bồ Tát Quan Âm gia hộ từ quang, sẽ gia hộ ánh sáng yêu thương xung quanh mình đó quý Phật tử. Người nào mà niệm nên danh hiệu Nam Mô Cứu Hộ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, quý Phật tử niệm bao nhiêu đó, niệm nhiều chừng nào thì đầu tiên hết người ta nhìn mình, người ta thương mình liền quý Phật tử. Lời nói của mình là lời nói mà mang đến tất cả những thiện cảm đến cho mọi người. Hai người đang giận nhau, mình đến, mình phân tích, mình nói, mà trong miệng của mình có hào quang của Bồ Tát Quan Âm, thì tự nhiên bạn bè họ hàng gắn lại, họ không còn giận hờn nữa. Còn miệng mình mà niệm Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, mình niệm mà mình đứng ngoài dùng phủ sóng của Phật Quan Âm, thì cho dù mình niệm nhiều chừng nào, nhưng mà lời nói của mình nói ra, quý Phật tử ơi, không phải hoa sen, mà lời nói của mình toàn là độc, là nọc độc của rắn. Rất là nguy hiểm nha quý Phật tử. Cho nên đó, người nào mà niệm danh hiệu Quan Âm mà trong vùng phủ sóng yêu thương của Bồ Tát Quan Âm, thì cái cọng sen lên, cái búp sen, quý Phật tử thấy không? Cái cọng rồi nó có cái búp lên gì nè. Nhưng mà người nào niệm danh hiệu Quan Âm đó mà đứng ngoài dùng phủ sóng của Quan Âm, thì cái cọng sen với cái búp sen này, cái búp sen thành cái đầu con rắn, còn cái cọng sen ở dưới này thành cái thân của con rắn liền. Cho nên nếu mà mình niệm danh hiệu Quan Âm mà lòng yêu thương của mình dạt vào, thì đó chính là cọng, cọng hoa sen búp. Còn nếu mình vẫn niệm Quan Âm mà lòng của mình chất đầy hận thù, lòng của mình ích kỷ, lòng của mình luôn luôn lúc nào cũng ngó, cũng dòm lỗi của người, thì cộng hoa sen búp đó biến thành con rắn đang ngẩng đầu lên đó quý Phật tử. Cho nên mà niệm danh hiệu Quan Âm mà thiết tha, niệm danh hiệu Quan Âm mà với cái lòng thật thà, niệm danh hiệu Quan Âm mà với lòng bao dung độ lượng, thì quý Phật tử ơi, cái miệng của mình thành tựu được Quan Âm khẩu. Miệng của mình chính là miệng của Quan Âm, và lời nói của mình chính là lời nói của Quan Âm. Quý Phật tử ơi, mình nhìn tất cả bạn đạo của mình ngồi trong đây, quý Phật tử hay người ta, quý Phật tử đi ngang mình giận người ta cái mình liếc người ta, mình giận người ta cái bắt đầu người ta đi ngang mình dòm xuống, mình không nhìn mặt người ta, con mắt của mình không còn là con mắt của Bồ Tát Quan Âm nữa. Quý Phật tử mình đến đạo tràng ở đây, điều thứ nhất đôi mắt của mình phải là đôi mắt của Bồ Tát. Thầy chưa muốn nói là đôi mắt của mình phải là đôi mắt của Phật, nhưng mà trước khi đôi mắt của mình trở thành đôi mắt Phật, thì quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta phải có đôi mắt của Bồ Tát Quan Âm, đôi mắt hiền đó quý Phật tử, từ nhãn thị chúng sinh, tức là dùng con mắt yêu thương này mà nhìn tất cả bạn đạo, nhìn tất cả chúng sinh của mình. trong đạo tràng chánh kiến có bao giờ giận nhau rồi liếc nhau rồi thấy nhau rồi trừng con mắt với nhau không? Có phải không? Tất cả chúng ta có, như vậy là quý Phật tử đã chân thật rồi đó. Có là dám chấp nhận con có những điều đó. Phải không quý Phật tử? Mình có thì mình nói con có, tức là cái có trong người của mình đi ra rồi, cái có đó bắt đầu nó biến mất. Còn có mà mình giấu, mình không dám nói, tất cả cái có đó nó còn giấu ở trong lòng mình, cho nên cái có đó mãi mãi không bao giờ tiêu tan. Hỏi nhà con có rác không? Dạ có, tức là mở cửa ra cho người ta quét rác thì nhà mình trở nên sạch. Nhà mình đầy rác mà người ta hỏi có rác không? Dạ không, lấy cái chổi đẩy vô kẹt tủ. Quý Phật tử ơi, mãi mãi nhà của mình đầy rác luôn. Phải không? Cho nên cái người con của Phật hãy chân thật, đừng bao giờ thẹn thùng, đừng bao giờ mắc cỡ. Cái chữ mắc cỡ và thẹn thùng nó không bao giờ nằm trong đạo tràng chánh kiến. Có là cứ thú thật. Phải không? Đó là sám hối đó quý Phật tử. Sám hối với Phật, tội bớt một. Sám hối với sư cô ni sư ở đây, tội bớt hai. Sám hối với bạn đạo của mình, tội bớt ba. Tại vì sao vậy? Thường thường đó mình có tội, mình giấu dữ lắm. Mình chỉ có biết chạy lên bàn Phật, cái mình chắp tay, mình xin sám hối. Còn nếu không nữa đó là đến với sư cô ở đây rồi mình xin sám hối. Chưa bao giờ có một người bạn đạo này xin sám hối với người bạn đạo kia. Cho nên cái người mà sám hối với nhau thì cái công đức và cái tội của mình nó diệt tội nhiều hơn đó quý Phật tử. Mình có lỗi xin lỗi liền, đâu có sao đâu. Phải không? Có lỗi mà cứ giấu giếm nhau hoài như vậy. Cái tật của mình lớn lắm. Mình làm lỗi mà mình không muốn nhận lỗi. Phải không? Đó là cái tật lớn nhất đó quý Phật tử. Còn khi mà người ta làm lỗi với mình thì cái tật lớn nhất là cứ đợi người ta xin lỗi mình. Ở bên Nhật đó quý Phật tử, đi ra ngoài đường gì nè, có các cụ lớn tuổi lắm, đi bộ. Mình là người Việt, mình qua bên đó mình đi, nhiều khi mình cũng vô tình, tại vì mình hay nhìn, cái cảnh ở bên Nhật nó lạ hơn Việt Nam, mình hay nhìn vậy đó. Mình đi, mình đụng bà cụ, mình đụng vào vai của bà cụ say qua và xin lỗi mình liền bằng tiếng Nhật. Mình đụng bà cụ lại xin lỗi mình đó quý Phật tử. Cho nên cái đất nước người ta luôn luôn lúc nào cũng tha thứ hết. Đất nước người ta không chất chứa quý Phật tử. Từ người dân mà ở trong xã hội bình thường thôi, chứ đừng có nói ở trong đạo. Phải không? Còn một em bé nó đi chung với ông bà ngoại nó. Ông bà ngoại nó thì tính thử cho thầy biết thôi. Thì ông bà ngoại mới dò một miếng giấy về mới liệng xuống đất. Con bé nó quải cái tập ở ngoài sau lưng nó đi thụt lùi quý Phật tử, nó đi thụt lùi, nó khòm xuống, nó lượm miếng giấy mà ông ngoại nó mới vừa liệng xuống đất đó, nó bỏ trong cặp táp của nó, rồi nó đi một hồi tới ba cái thùng rác, nó bỏ vô trong thùng rác. Con người ta ý thức từ khi mà nó còn học lớp nhỏ đó quý Phật tử à. Cho nên ở đây thầy muốn nói với quý Phật tử, cái người Việt Nam của mình đó, sở dĩ mà mình còn xả rác ở ngoài đường, vì tâm của mình vẫn còn xả rác trong tâm mình. Phải không quý Phật tử? Mình còn xả rác trong tâm mình nhiều quá thì đương nhiên mình xả rác ở ngoài. Mình giấu giếm rác ở trong tâm của mình nhiều quá cho nên mình lén lén mình bỏ rác ở ngoài. Phải không? Mình không dám dục trực tiếp ra ngoài đường, nhưng mà mình đợi tới trời tối đó, mình đem con chuột chết bỏ vô trong cái bọc ni lông đen, cái mình rình rình mình bước ra ngoài sông mình dục. Phải không? Thì cái người nào mà còn bỏ rác trong tâm của mình nhiều, tức là người đó còn bỏ rác ở ngoài đường một cách vô tội vậy. Cho nên Bồ Tát Quan Âm là gì? Quý Phật tử ơi, Nam Mô Thanh Tịnh Bình. Bồ Tát Quan Âm là thanh tịnh bình thùy dương liễu. Cho nên đó, người nào mà niệm danh hiệu Bồ Tát, tâm của mình phải thanh tịnh, thân của mình phải thanh tịnh, hoàn cảnh xung quanh của chúng ta phải thanh tịnh. Mình muốn niệm danh hiệu Quan Âm mà cho nó được một cách chân chính. Muốn niệm danh hiệu Quan Âm mà cho nó đầy đủ được công đức đó quý Phật tử. Hoặc là mình muốn niệm danh hiệu Quan Âm mà cho được Quan Âm gia hộ che chở cho mình. Mình muốn niệm được quan âm mà Quan Âm cảm ứng với mình đó, thì trước hết quý Phật tử phải làm sao cho thân tâm của mình hợp nhất. Thân tâm của mình trong sạch mới được. Miệng của mình sạch. Miệng của quý Phật tử sạch chưa? Quý Phật tử, ở trong đạo tràng chánh kiến này quý Phật tử, ăn chay trường nhiều không quý Phật tử? Ăn chay trường nhiều không? Giơ tay lên, ai ăn chay trường giơ tay lên coi. ăn chay trường quý Phật tử mới sạch được phân nửa. Nếu mình ăn chay trường, mình đã sạch được phân nửa rồi đó quý Phật tử, còn phân nửa mình chưa sạch. Là tại vì quý Phật tử mới ăn chay mà nói chưa có chay. Phải không? Có nhiều người ăn chay mà lời nói không có một chút chay lạc nào hết. Ăn chay có nghĩa là trong buổi ăn của mình không có vị mặn, máu và nước mắt của chúng sinh. Mình ăn thì mình ăn không có vị mặn, máu và nước mắt của chúng sinh. Nhưng mà quý Phật tử ơi, có đôi khi mình ăn chay trường mà mình nói những câu mà chúng sinh khóc. Mình nói một những câu mà cha mẹ mình khóc. Mình nói những câu mà bạn bè mình khóc. Mình nói những câu mà bạn đạo của mình tủi thân không thể nào đến đạo tràng tu nữa. Cho nên có đôi khi mình ăn thì sạch nhưng mà nói không có sạch. Phải không? Có không quý Phật tử? Có sám hối liền để miệng mình sạch được hoàn toàn mới được. Bạch Đức Thế Tôn từ đây trở về sau, chúng con đệ tử đạo tràng chánh kiến, chúng con phát nguyện trường chay, chúng con ăn chay trường và chúng con nói chay trường luôn. Con ăn chay trường, con ăn không có gì mặn, máu và nước mắt của chúng sinh, con nói một lời không bao giờ làm cho chúng sinh khóc. Phát nguyện như vậy thì chúng ta mới có thể gần gũi được với Bồ Tát Quan Âm, và chúng ta mới có thể được hào quang của Bồ Tát Quan Âm tiếp dẫn mình về Tây Phương được. Quý Phật tử ơi, tiếp dẫn về Tây Phương Bồ Tát Quan Âm là người song sáo nhất. Đại đa số tất cả những người nào niệm Phật A Di Đà đều gặp Quan Âm hết. Cho nên quý Phật tử thấy Đại Thế Chí có đi đông đi tây không? Nhưng Bồ Tát Quan Âm hiện thân khắp nơi hết. Đứa nào khổ ngoài biển, chơi dơi ngoài biển, Quan Âm hiện thân làm Nam Hải. Quý Phật tử nhớ không? Hiện thân làm Quan Âm Nam Hải, đứng lang thang, đứng một mình, đứng chơi vơi giữa biển đông lai láng, để cứu khổ tất cả những đứa con nào mà có thể rằng là gặp những tất cả những cái khổ đau giữa biển. Đi biển rồi cái mặt gió giông, đi biển chìm thuyền, niệm danh Bồ Tát sống tan hết liền đó quý Phật tử. Cho nên những đứa con nào mà lưu lạc ngoài biển khơi, quý Phật tử ơi, Quan Âm hiện thân làm Quan Âm Nam Hải. Những đứa con nào mà kêu bằng đau khổ vất vả ở trên núi cao, cực khổ trên núi cao, rồi hổ này kia, báo này kia, rắn độc này kia, thì Quan Âm hiện thân làm Quan Âm Phổ Đà Sơn trên núi. Những người dân nào mà bình thường sống ở trong tất cả những cái mà tầng lớp lao động, tầng lớp nghèo đó, thì Quan Âm thể hiện làm Quan Âm Thị Kính. Còn hiện thân vào trong nhung lụa đó thì hiện thân làm Quan Âm Diệu Thiện Công Chúa đó quý Phật tử. Còn nếu mà tất cả những đứa con lang thang ở đầu đường xó chợ thì mẹ Quan Âm hiện thân Lộ Thiên. Đứng ở ngoài bờ sông, đứng ở ngoài đường lộ, đứng ở ngoài sân chùa, vậy đó quý Phật tử, gọi là Quán Thế Âm Lộ Thiên. Luôn luôn lúc nào mẹ Quan Âm, tất cả chúng ta đều là con của mẹ Quan Âm hết. Nhưng mà quý Phật tử ơi, thật sự ra đó, quý Phật tử không bao giờ nhớ mẹ Quan Âm của mình nhiều lắm đâu. Mình gọi cái tên rất là thân thương, Bồ Tát Quan Thế Âm, mình gọi cái tên là mẹ yêu thương. Mình gọi cái tên là mẹ Quan Âm, mình gọi như thế đó. Nhưng mà tại sao tất cả chúng ta không bao giờ đi tìm mẹ Quan Âm? Trong khi mẹ Quan Âm đứng khắp nơi để tìm mình đó quý Phật tử à. Đạo tràng chùa Chánh Kiến nè, từ ngày mình đến đạo tràng tới bây giờ mình ngủ mình có nằm mơ thấy Bồ Tát Quan Âm không? Có không? Có khi nào ai thấy Bồ Tát Quan Âm không? Ráng đi quý Phật tử, tâm của mình có hướng về đó thì mình mới gặp. Tâm của mình không có hướng về đó, mình không gặp đâu. Cái nơi mà Bồ Tát Quan Âm đến là bến đỗ yêu thương. Chừng nào mà quý Phật tử tìm về bến đỗ yêu thương, mình mới có thể gặp được Bồ Tát Quan Âm. Đạo tràng Chánh Kiến có về được bến đỗ yêu thương chưa? Có chưa quý Phật tử? Có không? Chưa, đúng rồi đó. Tất cả chúng ta quy tụ về đạo tràng Chánh Kiến này để quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta neo thuyền bên bến đỗ yêu thương. Thân và tâm của chúng ta là những con thuyền. Cái thân của mình là một con thuyền bé bỏng giữa biển khổ của cuộc đời này. Cái thân của quý Phật tử ở đây là những con thuyền bé bỏng thôi quý Phật tử à. Trong biển khổ của cuộc đời quý Phật tử có thấy nước không? Một Phật không, nhưng mà nước rất cao, sóng rất cao đó quý Phật tử. có thể nhấn chìm cái thân của mình bất cứ lúc nào, nhấn chìm cái tâm của mình bất cứ lúc nào đó quý Phật tử. Phải không? Bây giờ thầy nói đi vô trong đạo tràng chánh kiến này nè, đang đi tu vậy đó, rồi tự nhiên hai người giận với nhau, gây gỗ với nhau, con thuyền của mình đang bị sóng của cuộc đời vùi dập, giận nhau, chửi nhau, nặng lời với nhau, cuối cùng bỏ không tu nữa. Sư cô hỏi sao mà con lâu quá không đi vô đạo tràng chánh kiến tu. Dạ thưa sư cô, con không đến, con nhớ sư cô lắm, con nhớ đạo tràng chánh kiến lắm, nhưng mà thưa sư cô, con xin sám hối, có con mẹ tám đó là không có con. Rồi, bị chìm chưa? Chìm chưa? Chiếc thuyền của chúng ta đã bị sóng dữ của cuộc đời, sóng của bản ngã, sóng của kêu bằng là hờn, ghen, ganh tị. Rồi nó nhấn chìm mình luôn ở trong đó, rồi mãi mãi con thuyền này không bao giờ trồi lên được mặt biển. Mà trồi lên không được trên mặt biển thì làm sao neo lên bến đỗ của yêu thương được quý Phật tử? Chúng ta phải làm sao vượt lên sóng? Đạp lên đầu thị phi có nghĩa là vượt lên trên sóng đó quý Phật tử. Có một bà đó bà lợi bà nói mình, cái con nhỏ này mà tu cái gì? Cái mặt của nó nhìn thì thấy cũng đẹp gái, xinh gái lắm. Mà tham gian vô hạn, ngồi gần tôi mà cái vỏ của tôi mất hết 200 ngàn rồi. Quý Phật tử ơi, sắp chìm chưa? Sắp chìm chưa? Cái câu nói đó có nghĩa là bà đã làm cho chúng ta đang gợn lên từng cơn sóng giận. Phải không? Từng cơn sóng giận trong tâm của mình bắt đầu nó nổi liền. Đó, cái cục sân đó bắt đầu nó nổi lên tới cần cổ rồi là quý Phật tử ơi. Nó trào ra lên bờ môi của mình rồi là quý Phật tử sẽ tuôn muôn ngàn từ ngữ. Quý Phật tử lúc bấy giờ mình quên bà cụ đó đáng tuổi bà nội của mình, bà ngoại của mình. Quên liền quý Phật tử à. Thấy không? Vậy là quý Phật tử ơi, mình đã bị chôn vùi rồi đó. Mình đã bị chôn vùi rồi. Nhưng mà nếu mà quý Phật tử nghe bà cụ nói như thế, rồi mình hãy tự nói với chính mình lắng nghe với chính mình, tức là quán thế âm đó quý Phật tử, lắng nghe âm thanh thế tục của lòng mình. Sân lên có nghĩa là âm thanh thế tục, mình phải lắng nghe âm thanh thế tục của lòng mình, tức là quán thế âm trong tâm của mình. Khi mà lắng nghe được cái lòng sân của mình rồi, thì quý Phật tử đọc pháp danh của mình lên, thí dụ như Ngọc Bích ơi, Ngọc Thanh ơi, Ngọc Thủy ơi, Ngọc Phước ơi, địa ngục đó. Phải không? Khi nó sân lên tới cổ rồi, mình gọi cái pháp sanh của mình, Diệu Hoa ơi, Diệu Huệ ơi, Diệu Đức ơi, Minh Thiện ơi, vân vân. Địa ngục đó. Khi mà mình nói được cái câu đó là mình phát hiện được nó, quý Phật tử ơi, cái cục đó tự nhiên nó tuột xuống liền, nó không còn sân nữa. Thì lúc bấy giờ mình nói Ngọc Thanh ơi, Ngọc Thiện ơi, Tây Phương Cực Lạc đó. Thấy không? Tất cả chúng ta phải làm sao phát hiện kịp thời cái âm thanh trần trục trong lòng mình. Để rồi mình mới có thể đi đến bến bờ, neo thuyền trên bến đỗ của yêu thương, và lúc bấy giờ mình mới có thể vịnh tay của Bồ Tát Quan Âm để mà mình đi về Tây Phương Cực Lạc, để ngồi trên hoa sen trong ao thất bảo được chứ quý Phật tử. Phải không? Tu mà cứ ngồi dưới gạch bông hoài làm sao tu nổi? Đạo tràng chánh kiến thích ngồi trên hoa sen nghe pháp hay là thích ngồi trên nền gạch gì hoài? Tất cả chúng ta muốn ngồi trên hoa sen, ở trên Tây Phương Cực Lạc, thì hiện tại bây giờ quý Phật tử phải tập giống như Bồ Tát Quan Âm, ngồi trên hoa sen hiện tại bây giờ. Phải không? Thầy nói thật đó, quý Phật tử ngồi trong đây, có người đang ngồi trên hoa sen, có người đang ngồi trên nền gạch, có người đang ngồi trên bàn trong nhọn bén. Ngồi trong đạo tràng này, tùy tâm của mình, quý Phật tử ơi, tâm trung xuất ngoại hình, tùy tâm của mình mà mình ngồi trên hoa sen, hay là mình ngồi trên nền gạch, hay là mình ngồi trên lửa, hay là mình ngồi trên bàn trong đó quý Phật tử. Tâm của mình hay đâm thọc, tâm của mình hay chăm chích. Quý Phật tử ơi, đảm bảo quý Phật tử đang ngồi trên bàn trong. Mình đang ngồi trên bàn trong của kiếp này, để rồi khi bỏ báo thân, thể xác của mình trả lại cho cuộc đời, linh hồn của mình thiệt sự ngồi trên bàn trong. Còn bây giờ trong cuộc sống, quý Phật tử ơi, hoa sen là gì? Gần bùn không dính bùn, cuộc sống của mình gần trần gian, đừng bao giờ để cho tất cả những cái phiền não trần gian nó ô nhiễm mình. Phải không? Đẹp, mình không ô nhiễm. Xấu, mình không ô nhiễm. Người ta khen, mình không nhúc nhích. Người ta chê, mình cũng không nhúc nhích. Thì lúc bấy giờ, quý Phật tử ơi, khi xác thân mình đó, trả về cho cuộc đời, linh hồn của mình ngồi trên hoa sen, trên ao thất bảo. Bởi vì gần bùn không dính bùn, gần cuộc đời không dính cuộc đời. Nó chính là hoa sen đó quý Phật tử. Phải không? Mời mốt đó. Tập đi quý Phật tử à. Thầy nói thật luôn, tập ngồi trên hoa sen, tập ngồi trên hoa sen đi. đừng có quên, quên một cái nó lọt xuống bàn trong giật mình đó nghe quý Phật tử. Ngày xưa bà Thanh Đề, mẹ của tôn giả Mục Kiền Liên ngồi trên hoa sen rõ ràng, bà rất tốt, phải không? Bà rất tốt luôn quý Phật tử, nhưng rồi bởi nghe lời tất cả những đạo sĩ ngày xưa, bà không còn có tâm hướng Phật nữa, mà bà đi theo tất cả những đạo sĩ Bà La Môn. Quý Phật tử ơi, đạo sĩ Bà La Môn bắt bà đó mỗi một ngày phải cúng dường một con dê. Rồi quý Phật tử ơi, giết dê, mần thịt dê cúng để mà cho tất cả các đạo sĩ Bà La Môn ăn. Bà cũng thành tâm lắm quý Phật tử, bà cúng dường thành tâm lắm, nhưng mà bà đã rơi từ hoa sen, bà lọt xuống bàn trong mà bà không hay. Bởi lẽ đó, bà nghe lời tất cả những đạo sĩ Bà La Môn, gặp Chư Tăng đi ngang qua, bà liếc, bà thấy, bà giống như bà chăm chích này kia kia nọ, bà soi mói, bà nói xấu, bà nói mây, nói cụi, nói bóng, nói gió, bà cứ nói xấu Chư Tăng, phỉ báng Tam Bảo. Cho nên bà đang ngồi trên hoa sen, bất chợt bà lọt xuống bàn trong. Trong đạo tràng của chúng ta có ai nói xấu Tam Bảo không? Có không quý Phật tử? Thầy nói cho quý Phật tử nghe nè, nói xấu Tam Bảo là như thế này nè. Tam Bảo là đại diện, chùa là đại diện cho Tam Bảo. Thí dụ như đạo tràng Chánh Kiến là Tam Bảo đó. Nhưng mà quý Phật tử, thí dụ như mình đến cái chùa nào đó, mình nói mấy cái chùa kia nấu kiểm không ngon bằng chùa Chánh Kiến. Chùa Chánh Kiến nấu kiểm ngon dữ lắm. Chàng ơi, có thạch dừa, có táo tàu, có hột sen nữa. Quý Phật tử ơi, mình lọt xuống bàn trong rồi đó. Thấy không? Tam Bảo là gì? Là thân của Phật, là hóa thân của Thích Ca Mâu Ni. Phải không? Đạo tràng Chánh Kiến là hóa thân của Thích Ca Mâu Ni. Đạo tràng Chánh Niệm là hóa thân của Thích Ca Mâu Ni. Tất cả những cái chùa ở trên thế gian này đều là hóa thân của Thích Ca Mâu Ni hết. Mà mình lấy cái hóa thân này mà mình chê hóa thân kia là quý Phật tử ơi, chúng ta cầm dao chúng ta giết Phật rồi. Thấy không? Vậy là chúng ta đang ngồi trên hoa sen mà quý Phật tử ơi, bất chợt chúng ta lọt xuống bàn trong đó quý Phật tử. Có chê không? Ô Phật, khi có khi không, phải không? Khi con quên thì con chê, chuyện nào con sực mình con nhớ thì con mới hỏng chê. Mới mốt từ đây trở về sao không được chê nữa. Đừng bao giờ nói sao, sư cô ơi, chùa người ta sao con thấy giảng đường nó rộng mênh mông luôn, đẹp thiệt là đẹp. Đạo tràng của chùa Chánh Kiến sao thấy gớm quá vậy, nhỏ xíu và chật quá vậy. Lọt xuống bàn trong. Quý Phật tử đến đây tu không có rộng, không có chật. Quan trọng cái tâm của mình rộng hay cái tâm của mình chật. Quý Phật tử ơi, có đôi khi cái đạo tràng như thế này nè mà tâm của quý Phật tử mênh mông. Mặc dù cái đạo tràng như thế này mà tâm của mình vô cùng sáng. Mặc dù cái đạo tràng như thế này mà tâm của mình vô cùng thanh tịnh thì sao? Phải không? Cho nên nếu chê quý Phật tử lọt xuống bàn trong liền. Ở đây ai chê giơ tay lên sám hối liền. Bao có người nào nói đạo tràng của mình sao nhỏ hơn đạo tràng ta, đạo tràng của mình sao mà không bằng đạo tràng ta. Người nào có suy nghĩ như vậy, hãy sám hối đi. Không sám hối là coi chừng mình lọt xuống bàn trong mà mình không ngồi được hoa sen cạnh Bồ Tát Quan Âm. Con trai không được làm thiện tài đồng tử, con gái không được làm ngọc nữ xung quanh Bồ Tát Quan Âm đó quý Phật tử à. Kim đồng và ngọc nữ chính là hai người, nam và nữ, Phật tử nam và Phật tử nữ, Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di, đứng bên cạnh Bồ Tát Quan Âm. Cho nên quý Phật tử nữ đó là công chúa của Quan Âm. Quý Phật tử nam là hoàng tử của Quan Âm, là kim đồng, là ngọc nữ đó. Phải không? Nếu mà quý Phật tử cố gắng, mình tu nhân cái ngày Bồ Tát Quan Âm này, quý Phật tử ơi, Bồ Tát Quan Âm, pháp môn tu mênh mông lắm, diệu dợi lắm quý Phật tử, màu nhiệm lắm quý Phật tử à. Tại vì chúng ta không có đạt đến chỗ màu nhiệm, chúng ta không có đứng trong vùng phủ sóng của Bồ Tát Quan Âm. Cho nên rồi mình niệm Quan Âm, mình không thấy Quan Âm đến với mình, cho nên quý Phật tử xem thường Bồ Tát Quan Âm, lọt xuống bàn trong rồi đó. Chỉ cần quý Phật tử nói sao mà con lại Phật hoài, con giái Phật hoài mà sao con kiếm cái nhẫn của con hoài không có. Như vậy là lọt xuống bàn trong. Phật đâu có nhiệm vụ đi kiếm giùm mình chiếc nhẫn đâu, phải không? Cho nên là cái áo tràng ở đâu cũng chạy vô lại Bồ Tát Quan Âm ơi, con vô trong đạo tràng Chánh Kiến con tu, bây giờ cái áo con mang đẳng bây giờ đâu mất tiêu rồi. Bồ Tát Quan Âm ơi, kiếm giùm con, kiếm cái áo tràng giùm con, lọt xuống bàn trong rồi. Thấy không quý Phật tử? Tất cả chúng ta có đôi khi mình thấy cái chuyện đó hình như là bình thường lắm. Nhưng mà đối với đạo tâm của mình, đối với con đường đi về Phật của mình, đối với bến đỗ yêu thương của mình, đó chính là những bàn trong mà mình đã từng lọt xuống đó quý Phật tử. Vậy thì quý Phật tử ơi, mình đang ngồi trên hoa sen của Bồ Tát Quan Âm rồi đó quý Phật tử. Thấy không? Mình không chịu uống thuốc, cho nên rồi quý Phật tử dục thuốc, bỏ thuốc đi hoài. Cho nên mãi mãi chúng ta cứ bệnh tật hoài đó quý Phật tử. Bệnh hoài luôn. Ở trên đây ngồi xuống nhìn thấy mặt ai cũng bệnh không đó quý Phật tử. Thầy nói thật đó. Bước chân vô trong một đạo tràng nhìn xuống biết người nào còn bệnh, người nào không bệnh hà. Người mà còn bệnh đó quý Phật tử ơi, nhìn cái mặt chàng ơi hình như nó sù sụ xuống hoài, nó không vui gì hết. Cái mặt mà nó không có tươi là mặt nó còn bệnh. Phải không quý Phật tử? Còn cái người mà nhìn vô cái tươi dữ lắm, nhìn cái mặt là biết buông xả, nhìn cái mặt là biết tha thứ cho mọi người, nhìn cái mặt là biết khó chịu, nhìn cái mặt là biết cứ chất chứa trong bụng hoài. Mà hãy chất chứa trong bụng hoài quý Phật tử ơi, điều thứ nhất thân bệnh đau bao tử. Người mà giận người ta nóng nánh hoài, giận người ta trong đầu, giận người ta để trong đầu hoài, quý Phật tử ơi, coi chừng bị ung thư gan. Quý Phật tử cứ toan tính điều này, toan tính điều kia, tính làm sao để hơn người, tính làm sao để đẹp hơn người, tính làm sao để giỏi hơn người, quý Phật tử ơi, coi chừng bị suy tim. Cho nên chính cái tâm bệnh của mình nó sẽ biến ra thành thân bệnh đó quý Phật tử. Phải không? Cho nên nó đừng bao giờ để cho mình bị bệnh nhiều quá. Vào trong đạo tràng này, chính là quý Phật tử ơi, mình may mắn lắm. Mình đã vào được trong một cái bệnh viện rồi đó quý Phật tử à. Phải không? Trưởng trạm ở đây quý Phật tử biết ai không? Trưởng trạm y tế đây này biết ai không? Sư cô trụ trì, tức là trưởng trạm cái bệnh viện này. Và chúng ta là những người bệnh nhân vừa mới vào viện. Sáng hôm nay có một số bệnh nhân vừa mới nhập viện ở đó quý Phật tử. Phải không? Đến đây để trị bệnh cho mình, trị bệnh miệng, trị bệnh tâm, trị bệnh thân của mình. Quý Phật tử ơi, mình là người con Phật, mình mặc áo tràng, vừa đi vừa mặc áo tràng, thân của mình bị bệnh. Mặc áo tràng, mặc áo giới là mình đứng, mình phải đọc một bài thần chú. Chứ không phải là mình vừa đi vừa sọt tay vô áo, không phải đâu. Đừng bao giờ vác cái áo tràng lên trên vai, sai rồi. Đó là bị thân bệnh rồi đó quý Phật tử à. Phải không? Tôi yêu lắm màu lam, màu sen trắng, màu chứa chan, màu sâu lắng nguồn tâm, màu đại bi, màu áo quan thế âm, màu dương liễu, màu thẩm thâm tịnh thủy. Cho nên mình phải đọc cái câu kệ đó, tức là cái áo mình đang mặc là áo của Bồ Tát Quan Âm đó. Cho nên mình phải xem cái áo Bồ Tát Quan Âm giống như người bạn đang đồng hành, đồng tu với mình mới được. Như vậy thì cái thân của mình mới không bệnh. Phải không? Còn cái miệng của mình cũng bị bệnh nữa. Vừa mặc áo tràng mà vừa kêu người này, vừa kêu người nọ. Quý Phật tử ơi, cái miệng của mình không thanh tịnh. Quý Phật tử nhớ, bước chân vào trong đạo tràng này, không bao giờ nói những chuyện thế tục. Bước chân vào trong đạo tràng này, không bao giờ nói những lời nói bất tịnh. Cho nên thường thường vào trong đây, người ta dùng hai từ là tịnh khẩu. Chữ tịnh khẩu ở đây đó, quý Phật tử, không phải là nín. Không phải là im lặng suốt từ sáng tới chiều. Chữ tịnh ở đây là nói những lời trong sạch. Quý Phật tử hiểu không? Tịnh khẩu là nói những lời trong sạch. Ở trong đây là trong đạo tràng, tức là trường đạo. Mình không được quyền nói những từ ngữ ngoài đời. Phải không? Vô trong đây ngồi tu mà đứng hay ngồi nghe pháp gì đó rồi khiều khiều. Cháu ngoại chị bớt nóng chưa? Lãng nhát không? Ngồi nghe pháp, tức là trong trường đạo mà khiều nhau hỏi ừ. Cháu ngoại chị bớt nóng chưa? Hồi tối tôi nghe nó nói, cháu ngoại chị nó sốt, nó bớt nóng chưa? Quý Phật tử thấy như vậy đó, tức là chúng ta, cái khẩu mình không sạch rồi. Phải không? Đang ngồi trong đạo tràng nghe pháp, mình nghe lại những lời mà Đức Phật đã dạy. Để chi vậy? Giống như là mình một bệnh nhân, nhận thuốc để về uống. Mà quý Phật tử ngồi mà quý Phật tử không tập trung, quý Phật tử ngồi với nhau, rồi cái gờ, cái chiếc cẩm thạch ta hỏi chị mua nhiêu vậy? Không nghe pháp mà gờ chứ cầm thạch hỏi nhiêu vậy, chi vậy quý Phật tử? Cho nên cái miệng của mình nó bị bệnh nữa. Thấy không? Miệng mình không sạch rồi. Cho nên tất cả chúng ta nhớ một điều, tu không có khó đâu quý Phật tử. Tại vì quý Phật tử không biết mình đi về đâu và mình không biết mình khởi động từ chỗ nào. Cho nên rồi quý Phật tử cứ đi kiểu mà đi băng, đi sang đông, đi sang tây, đi tùm lum, đi tùm la. Người ta dạy sao làm vậy rồi làm trật, làm đủ thứ hết. Phải không? Cho nên trong nguyên một đạo tràng vậy đó mà không có giống nhau. Nguyên một đạo tràng chánh kiến vậy mà không ai giống ai hết trơn đó. Chừng nào giống nhau mới lên chiếc thuyền Bát Nhã của Bồ Tát Quan Âm. Chừng nào quý Phật tử cái tâm của mình đều giống nhau hết thì đạo tràng chánh kiến này chính là con thuyền Bát Nhã để đưa quý Phật tử vượt qua biển khổ về bến giác. Tâm của mình còn loạn xạ quá, tâm của mình còn nói cái này còn nói cái kia. Người đó thì nói rằng là niệm Phật A-di-đà phải niệm 6 chữ, còn người nói niệm Phật A-di-đà niệm 4 chữ cho nó lẹ, phải không? Người thì nói đọc kinh này nó linh hơn, người kia nói đọc kinh kia nó linh hơn. Người thì nói ăn chay trường tụng Pháp Hoa mới được, còn ăn chay kỳ tụng Pháp Hoa không được, vân vân. Quý Phật tử ơi, tất cả những cái đó là quý Phật tử chưa có biết cái điểm đến của mình, và quý Phật tử chưa biết mình bắt đầu khởi động từ đâu, bắt đầu đi từ chỗ nào, phải không? Cho nên tất cả chúng ta nhớ một điều, bắt đầu đi với cái tâm của mình là gì? Yêu thương là chúng ta khởi động. Quý Phật tử niệm Phật cũng nằm trong yêu thương, đọc kinh cũng nằm trong yêu thương, phóng sanh cũng nằm trong yêu thương, đi từ thiện cũng nằm trong yêu thương đó quý Phật tử. Ngồi nghe Pháp này nè, phải tâm hồn yêu thương mới được. Nhưng mà quý Phật tử ơi, tội có một điều, dạ con không biết yêu thương là cái gì luôn nữa, phải không? Đạo tràng chánh kiến có biết được yêu thương không? Không bao giờ biết được. Chừng nào mà mình không còn giận người ta thì mình mới thấu rõ được hai chữ yêu thương. Còn giận là chưa có yêu thương. Cho dù mình giận bố mình, giận mẹ mình, hay là mình giận nhau, hay là mình giận bạn đạo của mình, giận con, giận cháu ngoại của mình, thì mình không có yêu thương. Người có yêu thương là người không bao giờ giận hờn ai hết, đúng quý Phật tử à. Giận là buông liền, giận là xả liền quý Phật tử. Phải không? Cho nên điểm đến của mình phải là bắt đầu đi từ chữ yêu thương. Hành trình đi của mình là yêu thương, và hành trình đến của mình là gì? Buông tất cả. Mình cứ kéo theo, rồi mình cứ giác lên vai hoài trong kinh Địa Tạng, nó càng đi, càng lúng, càng lúc, thêm lần. Phải không? Cứ giác hoài quý Phật tử. Mình tu mà quý Phật tử đâu có ai nhẹ nhàng đâu. Thầy nhìn từ trên xuống, thầy thấy khuôn mặt của ai hình như là nó gồng gánh trên vai dữ dằn lắm. Mặt mày người nào người nấy nhăn nhó, làm như là mình phải giác cái gì nặng trên vai. Mình tu, mình phải làm sao cho mình buông tất cả đi. Hôm nay ngày 19 tháng 9, ngày vía Bồ Tát Quan Thế Âm. Hôm nay Phật tử nào mà dám hứa với Bồ Tát Quan Thế Âm, ngay từ bây giờ con xin bỏ từ từ. Con sẽ bỏ tất cả. Hồi xưa đó thì con giận người ta, con hay để bụng. Bây giờ ngày 19 tháng 9 này, vía Bồ Tát Quan Âm, con xin hứa với Ngài, con sẽ đi theo bước chân của Ngài. Con sẽ bỏ từ từ. Bỏ đi quý Phật tử, để linh hồn mình mới được nhẹ nhàng. Quý Phật tử ơi, có đôi khi đó, có một vị thiền sư, một vị hòa thượng. Khi hòa thượng ngồi thiền xong, hòa thượng thấy có một linh hồn, cái đầu cắm xuống về hoài. Hòa thượng hỏi, ủa sao mà bà cụ cắm cái đầu xuống vậy hoài? Thì bà cụ nói, mô Phật bạch hòa thượng, bây giờ con hối hận cũng không còn kịp nữa. Trước khi con chết lúc còn sống đó, con giận thằng con trai út của con giận nó dữ lắm. Con nói với đứa con gái lớn, lúc tao chết đó, nó có về, dứt khoát không cho nó để tang, đứa nào cho nó để tang, tao xì. Bạch hòa thượng, vì cái lòng sân con cứ ôm ấp trong lòng, cho nên linh hồn của con nó nặng quá trời, cho nên nó cứ cắm đầu xuống như thế này, nó không nhẹ. Nếu nó nhẹ, nó mới ngẩng đầu lên được. Cho nên quý Phật tử ơi, cái ngày mình đi, thầy mong rằng quý Phật tử hãy trả lại cho thế gian tất cả những gì của thế gian. Đừng mang theo nữa quý Phật tử, thể xác này của thế gian mình còn không mang theo được thì hãy trả nó đi. Tất cả những ân tình của thế gian hãy trả nó luôn đi. Yêu thương ghét muốn của thế gian hãy trả nó luôn đi quý Phật tử. Vật chất phồn hoa của thế gian trả nó luôn đi. Đừng bao giờ ôm vào lòng, đừng bao giờ nhớ cái nhà này, đừng bao giờ nhớ cái bàn kia, đừng bao giờ nhớ cái căn buồng này, đừng bao giờ nhớ đứa cháu ngoại mới sinh ra, đừng bao giờ nhớ rằng là ngày mai, ngày mốt, tại sao mình chết hôm nay, gán sống 2-3 bữa nữa để đám cưới con gái út của mình. Đừng bao giờ ôm ấp những cái đó nữa, tùy duyên, phải không? Để rồi linh hồn của mình mới được nhẹ nhàng quý Phật tử à. Cứ để nó cắm đầu mà nó đi xuống như thế này hoài, quý Phật tử ơi, nó đi tìm về địa ngục đó, phải không? Cắm đầu vậy là xuống địa ngục nè, xéo xéo vậy là đi ngạo quỷ ngang, vậy là cõi người lên, vậy là cõi trời. Cho nên linh hồn của mình tùy theo cái nhẹ của nó mà nó đi đâu, về đâu. Cho nên đâu phải mặc áo tràng lam như thế này là linh hồn của mình đều ngẩng đầu lên đâu quý Phật tử. Chàng ơi, trước khi chết mà nhớ cái áo tràng không, nó cũng cắm đầu xuống vậy nè, phải không? Mình đi cái thân của mình giữ không được nữa mà nhớ cái áo tràng không. Linh hồn đi ra rồi nhìn thấy chàng ơi, 3-4 đứa con gái nó liệm mình vô trong hòm. Rồi nói nó đâu có nghe đâu quý Phật tử. Đây là chuyện thật. Linh hồn của một bà cụ khi mà về báo mộng cho một vị sư cô ở gần nhà mình trong chùa. Bà cụ về báo mộng cho sư cô rằng là: cô ơi, cô nhắc mấy đứa con của con, nó chưa liệm cái áo tràng của con vô trong hòm. Quý Phật tử ơi, như vậy là quý Phật tử mình cứ bám víu rồi mình cứ ôm ấp hoài, nguy hiểm vô cùng, linh hồn nó cứ cắm đầu không quý Phật tử. Rồi làm sao linh hồn của mình được đi lên đây? Thầy mong đạo tràng chùa Chánh Kiến, toàn bộ quý Phật tử ngồi ở đây, bao nhiêu người, bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ, bao nhiêu già, bao nhiêu trẻ ngồi trong đạo tràng Chánh Kiến này, sau khi trả lại cho cuộc đời cái thân xác này, linh hồn đều ngẩng đầu lên hết. Đồng ý không quý Phật tử? Vỗ tay mà không biết cắm đầu hay là ngẩng đầu đây nữa. Không biết thiệt luôn đó, quý Phật tử vỗ tay cho nó đỡ buồn ngủ hay là vỗ tay làm sao đây? Thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta vỗ tay có nghĩa là thưa thầy và con xin đảnh để Bồ Tát Quan Âm chúng con ngẩng đầu, phải không? Linh hồn của mình phải ngẩng đầu đi lên hết quý Phật tử à, ngẩng đầu đi lên mới lên ao thất bảo được. Còn bây giờ tâm của mình có muốn lên thất bảo mà bây giờ nó cứ cấm như thế này rồi mình đâu có tìm đường về Phật được đâu. Không bao giờ tìm đường về Phật, cứ cấm xuống như vậy hoài, không bao giờ tìm đường về Phật. Điều thứ hai nữa, khi mà người thân của mình, ông bà, cha mẹ mình quá giảng, có một linh hồn đó đứng ở cõi vô hình, đứng lâu lắm quý Phật tử. Có một người tu đó, ngồi thiền xong cái bắt đầu, một vị hòa thượng thấy. Vị hòa thượng hỏi: ủa, sao bà cụ đứng đây biết bao lâu rồi mà bà cụ không đi đầu thai? Bà cụ mới trả lời với vị hòa thượng rằng: thưa hòa thượng, con đứng đây 40 năm rồi. Hòa thượng hỏi: đứng chi lâu dữ vậy bà? Con chờ con gái con nó quy y Tam Bảo. Con chết đó hồi nó mới có 10 tuổi à, bây giờ 50 tuổi rồi nó mới quy y Tam Bảo thôi. Hòa thượng ơi, con chết rồi, cho nên thân hình của con là một linh hồn lất phất lơ phơ vậy thôi, không có miệng, không có bao tử, không có thân thể. Hồi còn sống đó, con có cái miệng, con có răng, con có lưỡi, con có cái bụng này. Cho nên, thưa hòa thượng, con còn thèm món này, còn thèm món kia, thèm thịt con này, thèm thịt con kia. Bây giờ con chết rồi, đâu có miệng, đâu có lưỡi, đâu có bao tử đâu. Vậy mà con của con nó cứ mần thịt, nó cúng hoài luôn. Con đâu có ăn được. Mà mỗi lần nó dái cái tên của con đó, thì huyết thống từ trường mà máu mủ, cho nên nó vừa đọc tên con là linh hồn của con phải bay về. Mà mỗi lần bay về trên bàn thờ mà cái mùi máu thịt của chúng sinh con ngửi vô, cái là cái đầu con cứ cắm xuống vậy hoài, đứng lên không được. Nó cứ nói với hàng xóm rằng hồi đó má con thèm bún mắm cho nên cứ cúng bún mắm hoài luôn, chịu không nổi, phải không quý Phật tử? Cho nên đó, khi cha mẹ mình qua đời, người thân mình qua đời, tại sao chư vị tổ sư Đức Phật có dạy là phải cúng chay, là phải niệm Phật hoài? Linh hồn nói với hòa thượng: bạch hòa thượng, trong thế giới vô hình này không có ăn cơm, không có uống nước, không có cái gì cả. Trong thế giới vô hình này chỉ ăn câu A-di-đà Phật thôi. Trong gia đình đứa con nào niệm Nam-mô A-di-đà Phật niệm nhiều đó quý hòa thượng, thì thân hình của con áo quần đầy đủ, bụng được no, nhà cửa được tươm tất. Còn không niệm cái Nam Mô A Di Đà Phật thì con đói, con rách, con sống trong rậm cây bụi cỏ. Thì quý Phật tử thấy rằng đâu phải mình cúng nhiều đâu. Và linh hồn mới trả lời với ngài hòa thượng rằng: hòa thượng ơi, khi con còn nhỏ đó, con làm tội để mà con nuôi con của con nó lớn lên. Con của con nó ăn con gì đó thì con mần thịt con đó. Cho nên khi con còn nhỏ, con làm biết bao nhiêu tội để nuôi con khôn lớn. Con làm biết bao nhiêu tội để con có nụ cười. Con làm biết bao nhiêu tội để con gái của con được đẹp, con trai của con được thanh lịch. Nhưng mà đến khi con chết rồi, thưa hòa thượng, con gái, con trai của con, nó chồng lên linh hồn của con muôn ngàn tội lỗi. Nó mần 10 con gà, nó nói nó cúng con, mình nên con ăn làm sao hết 10 con gà. Nó mần 5-7 con vịt, nó cũng nói là cúng con. Nó mần 1 con heo, nó cũng nói nó cúng cho con. Hòa thượng ơi, nó chồng thêm không biết bao nhiêu tội lỗi lên linh hồn của con đó. Nó ăn xong, nó gây lộn, nó chia của, nó đánh đập, nó xua đuổi lẫn nhau. Thì quý Phật tử thấy rằng, tất cả chúng ta muốn cho cái linh hồn của mình được thanh tịnh, thân tâm của mình được thanh tịnh, thì ngay từ bây giờ quý Phật tử phải thanh tịnh mới được. Phải hứa với Bồ Tát Quan Âm là 19 tháng 9 ngày vía Bồ Tát Quan Âm, chúng con đạo tràng Chánh Kiến, chúng con phải có những cái tư tưởng, những suy nghĩ, những lời nói thật sự là chân chính. Luôn luôn lúc nào chúng con cũng theo dấu chân của Bồ Tát Quan Âm, lắng nghe được những âm thanh của Bồ Tát Quan Âm, đi theo dấu chân của Bồ Tát Quan Âm, hành động theo tất cả những lòng từ bi hỷ xả của Bồ Tát Quan Âm. Thầy mong rằng đạo tràng chánh kiến chắc có lẽ là được, bởi vì sư cô ở đây, nhìn mặt sư cô là thấy là người hết bệnh rồi đó. Quý Phật tử thấy sư cô đây hết bệnh chưa? Rất là hoan hỷ đó quý Phật tử à. Cho nên mình tu mà sư cô ở đây hoan hỷ mà mình mặt của mình không hoan hỷ là mình uổng dữ lắm. Phải không? Vô trong đây uống thuốc hoài mà không ai thấy ai hết bệnh hết. Đến đây 3 lần rồi đó mà đạo tràng của mình hình như bệnh nhiều thêm. Phải không? 11 đạo tràng của mình muốn hết bệnh đó, quý Phật tử phải tập như thế này. Điều thứ nhất, xin đừng nói lỗi của nhau. Đó là liều thuốc thứ nhất. Được không? Xin đừng nói lỗi của nhau, được không quý Phật tử? Để cái miệng của mình đẹp, hết bệnh cái miệng. Người con của Phật đó quý Phật tử ơi, cái miệng của mình ghê gớm lắm luôn đó quý Phật tử. Cái miệng của mình nó khủng khiếp lắm đó, nó xây dựng được tòa lâu đài của Phật, nhưng rồi nó đạp đổ tòa lâu đài của Phật luôn. Hiểu không? Cái miệng của mình cố gắng mình xây dựng đi. Tức là luôn luôn lúc nào cũng nhớ trong lòng cũng tâm niệm rằng xin đừng nói lỗi của nhau. Nhớ cái điều đó. Cái bệnh lớn nhất của mình là nói lỗi của nhau. Nói đây vậy chứ mà chút xíu quên liền rồi đó. Quý Phật tử quên. Chút nữa đi ra ngoài kia nói tôi nói chị Hai nghe nè. Ngày hôm qua tôi thấy bả đi vậy vậy vậy. Thấy không? Nói lỗi của nhau không? Quý Phật tử ơi, mình không đủ thời gian để nhìn lại mình nữa thì quý Phật tử ơi, đâu có dư thừa thời gian để nhìn người khác đâu. Phải không? Xin đừng nói lỗi của nhau. Quý Phật tử mỗi một người như thế này, ngồi trong đạo tràng này mỗi một Phật tử là tế bào của Phật. Chú này là một tế bào của Phật, cô này là một tế bào của Phật. Mỗi một người là một tế bào của Phật. Người này nói xấu người kia, quý Phật tử ơi, tế bào này cầm dao đâm chết tế bào kia của Phật. Giết Phật đó quý Phật tử à. Phải không? Cho nên dứt khoát xin đừng nói lỗi của nhau. Điều thứ hai nữa, quý Phật tử bỏ vô trong cái tay áo tràng hoặc là trong túi áo tràng của mình hay trong cái đải của mình đó, một miếng giấy nhỏ nhỏ này nè, hãy mỉm cười đi con. Đó là cái câu mà mình phải nhớ hoài, miệng của mình phải là hoa sen, hãy cười với nhau. Phải đến với nhau, giao tế với nhau bằng nụ cười. Thí dụ như hai người vừa mới gặp nhau nở một nụ cười. Chị ấy vừa đạp lên ngón chân đau của mình, nở một nụ cười. Đó là chúng ta đang xây dựng cho mình tất cả những cái gọi là đạo tràng thanh tịnh. Chúng ta xây dựng cho mình thân và tâm được thanh tịnh đó quý Phật tử. Được không? Hãy mỉm cười đi con, được không? Chắc không được đâu. Thôi giờ chút nữa thầy đề nghị sư cô đó là ở đây chỗ nào mà có cây cột, dán miếng giấy hết, hãy mỉm cười đi con. Dán ở đây xong mà dán ở nhà trù, nhà bếp rồi quý Phật tử ơi, dán trong toilet mình một miếng thiệt là tổ bố hãy mỉm cười đi con. Hai cô đang đứng giận hờn nhau dữ lắm, nhìn vô cây cột thấy hãy mỉm cười đi con. Giật giận quá chạy xuống bếp thấy hãy mỉm cười đi con. Bực mình không, mở cái cửa toilet ra, hãy mỉm cười đi con, bả cũng cười luôn, phải không quý Phật tử? Vậy thì tất cả chúng ta sẽ không còn giận hờn nhau nữa. Vậy thì quý Phật tử mới xứng đáng là những đứa con trong đạo tràng chánh kiến. Thầy cầu nguyện đạo tràng chánh kiến của chúng ta phải luôn luôn nhớ quy y Tam Bảo, quay trở về với bên chân Phật. Quy y Tam Bảo là trở về bên chân của Bồ Tát. Quy y Tam Bảo là quay trở về bên ánh sáng yêu thương, phải không quý Phật tử? Ta phải tự hỏi với lòng ta rằng ta từ đâu đến và tự mình phải trả lời rằng mình từ bến đỗ yêu thương. Thì có như vậy đạo tràng của mình đó mới mỗi một ngày một tăng tiến, đạo tràng của mình mỗi một ngày mới hết bệnh và đạo tràng của mình mỗi một ngày mới có thể gặp được Bồ Tát Quan Âm. Một lần nữa thì cầu nguyện đạo tràng của chúng ta luôn vui, luôn khỏe, luôn trẻ, già nhưng mà vẫn trẻ như thường, luôn đẹp, luôn yêu thương, luôn tha thứ và nhất là luôn sống trong bàn tay yêu thương và nhiệm màu của Bồ Tát Quan Thế Âm. Cầu nguyện đạo tràng thêm một lần nữa. Mãi mãi tinh tấn Ba La Mật. Và đạo tràng của chúng ta sẽ là trái tim của Bồ Tát Quan Thế Âm. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy nói nhiều qua, hôm nay là ngày 19 tháng 9 năm Quý Tỵ 2013, cũng hội đủ được nhân duyên trong Phật Pháp. Thượng tọa đã thân lâm đến đạo tràng niệm Phật đường chánh kiến và cũng có những lời pháp lành để sách tấn chúng con trên bước đường tu học. Qua những lời chỉ dạy của Thượng tọa, chúng con thành kính xin ghi nhận và tri ân Thượng tọa Thầy cũng nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo thường gia hộ cho Ngài Pháp Thể Sinh An, Ngài chúng sanh dị độ. Bộ Phật buổi Pháp Thoại hôm nay đến đây đã viên mãn. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa và kính mời toàn thể quý Phật tử đồng khởi thân đứng lên niệm hồi hướng mô Phật. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa khởi niệm mô Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.